Đây chương trình Sống Đạo, một tiết mục nhằm đưa đến cho quý thính giả những tín lý căn bản dựa trên Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Buổi nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả bước vào một đề tài bao quát gọi là niềm tin căn bản. Trong tiết mục này, chúng ta sẽ có dịp bàn đến những điều quan hệ tới Chúa, tới con người và mỗi chúng ta. Xin chào các bạn. Đây là bài học niềm tin căn bản. Niềm tin căn bản là môn học dạy cho chúng ta những hiểu biết chính xác về chính chúng ta, về thế giới mà chúng ta đang sống đây, và quan trọng hơn cả là về Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng ra mỗi chúng ta. Niềm tin căn bản là bài học bàn về những điều quan trọng nhất trên đời, xây dựng một cuộc đời tốt lành, cũng như xây cất một ngôi nhà. Bạn phải có nền vững chắc, nếu không nhà sẽ bị đổ khi gặp thời tiết xấu. Cuộc đời mỗi người cũng phải xây dựng vững chắc trên niềm tin căn bản, để các bạn được an tâm. Nếu không, những giấc mơ của đời bạn có thể sụp đổ như căn nhà không có nền vậy. Nếu bạn xây dựng cuộc đời với quan niệm và thái độ đặt trên những nền tảng niềm tin không chân xác và không căn bản, cuộc đời sẽ dao động, không an toàn và nhiều hối tiếc. Một cuộc đời như thế sẽ thật buồn thảm ở đoạn sau cùng, vì lúc ấy đã quá trễ, không thay đổi được nữa. Nhưng bài học niềm tin căn bản sẽ mang lại cho bạn tin mừng, vì theo dõi bài học này là bạn đang bắt đầu xây dựng nền móng chính xác cho cuộc đời của bạn. Một nền móng chân chính và vững mạnh đời đời. Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc sống của chúng ta nhiều khi bận rộn với nhiều công việc mỗi ngày, đến nỗi không bao giờ nghĩ về điều gì khác nữa. Dĩ nhiên là những việc đó quan trọng lắm, nhưng còn rất nhiều điều quan trọng ảnh hưởng đến mỗi chúng ta mà nhiều khi chúng ta không có dịp nghĩ đến. Mục đích của bài học niềm tin căn bản là xây dựng cho các bạn một nền móng vững chắc trong tư tưởng để hiểu biết về những việc đáng chú trọng nhất trong đời. Hôm nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả và các bạn suy nghĩ về Đức Chúa Trời, xem thử Đức Chúa Trời là ai. Tuy nhiên trước tiên chúng ta cần ôn lại những gì mình đã học. Lần trước chúng ta nói về Kinh Thánh. Kinh Thánh là cuốn sách giáo khoa của môn học niềm tin căn bản. Các bạn chắc còn nhớ Kinh Thánh là một bộ sách gồm 66 cuốn do con người viết ra dưới sự chỉ đạo của Chúa. Chúa chính là tác giả của Kinh Thánh, và Ngài đã tuyển chọn những người viết, hướng dẫn chỉ đạo cho họ từng điều, từng việc để họ viết ra. Và sau 1600 năm, Kinh Thánh được hoàn thành và dịch ra hàng nghìn thứ tiếng như ngày nay. Chúng ta cũng đã nói đến hai chủ đề của Kinh Thánh. Thứ nhất là Đức Chúa Trời là đấng chủ tể, nghĩa là Ngài có toàn quyền và sức mạnh trên tất cả muôn loài vạn vật mà Ngài đã sáng tạo. Và thứ hai là Đức Chúa Trời giao hảo với con người chúng ta. Hôm nay chúng ta thử tìm hiểu xem làm sao chúng ta biết được Đức Chúa Trời. Lần trước chúng ta nói rằng nhân vật chính của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời. Vì thế, khi ta học Kinh Thánh, ta sẽ biết về Đức Chúa Trời. Thông thường, thì muốn biết rõ về một người nào, ta căn cứ vào lời nói và việc làm của người ấy. đối với Đức Chúa Trời cũng vậy. Chúng ta đọc Kinh Thánh thì biết những gì Chúa đã nói và những việc Ngài đã làm. Qua những lời nói của Chúa, chúng ta cũng biết những gì Chúa ưa thích và những gì Chúa ghét bỏ. Qua lịch sử của dân tộc Israel được ghi trong Kinh Thánh, chúng ta biết nguyên tắc hành động của Chúa. Chính vì vậy mà ta phải đọc Kinh Thánh để biết Chúa. Vì Kinh Thánh cũng có ghi lời Chúa dạy, người khôn chớ khoe về khôn ngoan mình, người mạnh chớ khoe về sức mạnh, người giàu cũng không nên khoe về của cải. Nhưng ai khoe, hãy khoe về việc người ấy hiểu ta và biết ta là Đức Chúa Trời. Câu này được chép trong sách tiên tri Jeremy, chương 9, câu 23 và 24 trong Kinh Thánh. Theo câu Kinh Thánh này, thì biết Đức Chúa Trời quan trọng hơn cả học thức, tức là khôn ngoan, sức mạnh, giàu sang hay quyền hành. Kinh Thánh mở đầu với câu, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ban đầu nghĩa là phải có một khởi đầu, một thời gian mà trái đất chưa có, rồi sau đó trái đất được hình thành. Mọi sự vật đều phải có một bắt đầu trong thời gian. Mọi sự vật trừ ra Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không có bắt đầu, vì Đức Chúa Trời luôn luôn tồn tại và Ngài tồn tại mãi mãi. Đức Chúa Trời không có khởi đầu và không có chấm dứt. Đức Chúa Trời luôn luôn tồn tại. Ngài đã có mặt trước khi có bất cứ sự việc nào được tạo ra. Câu hỏi đặt ra là, Đức Chúa Trời có nhu cầu nào hay không? Xin trả lời, Đức Chúa Trời không có nhu cầu nào cả. Đức Chúa Trời không cần không khí để thở, lương thực để ăn, không cần phải ngủ, vì Đức Chúa Trời toàn năng, không mệt mỏi. Vì nếu Đức Chúa Trời tồn tại trước khi có muôn loài vạn vật, thì Ngài không cần đến chúng. Sách tiên tri Ê-sai chương 40, câu 28 trong Kinh Thánh ghi rằng, ngươi không biết sao, không nghe sao, Đức Chúa Trời vĩnh hằng, đấng tạo thành mọi sự vật trên khắp trái đất. Đức Chúa Trời không mệt, chẳng mỏi, khôn ngoan của Ngài không ai dò thấu được. Dò thấu tức là hiểu cho đến tận cùng. Không con người nào có thể biết hết về Đức Chúa Trời, vì Chúa vô cùng vĩ đại, toàn năng, là đấng hình thành vũ trụ vạn vật và con người chúng ta. Chúa quá vĩ đại, nên trí óc của con người chúng ta không thể nào quan niệm được. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, nghĩa là biết tất cả mọi sự việc. Thi Thiên 147 câu 5 trong Kinh Thánh ghi rằng, Đức Chúa Trời chúng ta vô cùng vĩ đại, tri thức của Ngài không có một giới hạn nào, và Đức Chúa Trời biết tất cả. Thư Roma chương 11 câu 33 trong Kinh Thánh Tân Ước có nói đến đặc tính này của Đức Chúa Trời như sau. Ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo Ngài nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng của Đức Chúa Trời, ai là kẻ bàn luận với Ngài. Có hai điểm về Đức Chúa Trời mà chúng ta vừa nói đến, đó là Đức Chúa Trời không có nhu cầu nào cả và Đức Chúa Trời biết tất cả. Đó cũng là hai điểm mời bạn ghi nhớ. Một điểm rất quan trọng về Đức Chúa Trời mà ta cần biết, đó là Đức Chúa Trời là thần linh. Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24 trong Kinh Thánh Tân Ước ghi rằng, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Trong toàn bộ Kinh Thánh, điểm này trình bày rất rõ đó là Chúa là bậc thần linh, không có thân xác, nghĩa là không có thịt xương như con người. Chúa không có thân thể, nhưng không phải vì không có thân thể mà Chúa không phải là một cá thể xác định. Chúa không phải là một tư tưởng do con người nghĩ ra, nhưng Ngài là một đấng có thật và xác định. Khi so sánh một người với Đức Chúa Trời, thì ta thấy rõ về Đức Chúa Trời hơn. Con người được sinh ra, lớn lên, già và chết. Đức Chúa Trời không có khởi đầu và không bao giờ chấm dứt. Thứ hai, con người cần không khí, lương thực, nước uống và sự che chở. Trong khi đó, Đức Chúa Trời không có một nhu cầu nào cả. Đức Chúa Trời hoàn toàn trong chính Ngài, không có một nhu cầu nào từ những gì bên ngoài để mà tồn tại. Thứ ba, con người bẩm sinh không khôn ngoan, phải học mới biết. Trong khi đó, Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, biết tất cả. Thứ tư, con người có thân xác và bị giới hạn trong thời gian và không gian. Đức Chúa Trời là thần linh, không có thân xác. Vì thế Đức Chúa Trời không bị giới hạn trong thời gian và không gian như con người. Ngài không có một giới hạn nào. Bài học niềm tin căn bản tạm chấm dứt ở đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả tuần lễ sau. Mong rằng bài học này đã giúp quý bạn biết thêm về Chúa và về Kinh Thánh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe niềm tin căn bản hôm nay. Và hy vọng quý thính giả nhớ những gì chúng ta đã học. Lần sau chúng ta sẽ nói thêm về Đức Chúa Trời. Mời các bạn nhớ đón nghe. Thưa quý thính giả, chúng tôi rất muốn trao đổi với các bạn. Vì vậy, mời các bạn viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Đài Nguồn Sống P.O. Box số 1 La Mirada CA 90637 USA hoặc là email theo địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong tuần lễ tới.